Chúng ta giữ tâm cho tốt thì cái phiền não với cái vọng tưởng nó không có tấn công mình. Nhưng mà khó lắm, tại vì cái nó mờ quá, cái công phu nó mờ quá, phải tập luyện nhiều lắm. Thì giống như niệm Phật, nó không nhập vô tâm được, nó mờ quá. Và là cái ý niệm về Đức Thế Tôn không có rõ được. Mà dùng sức thì nhức đầu, để tự nhiên thì mờ đó, cho nên vọng tưởng nó xen vô, cái nó quay vòng mệt mỏi rồi, cái niệm được vài câu Phật, cái vọng tưởng nó xen vô, nó quay vòng nữa. Là tình trạng của những người mới tu là như vậy hết. Thì lâu ngày chút thì mới thấy là mình phải cần dùng chút sức, không có thể để yên gì được. Mà dùng sức không biết là lại nhức đầu, cho nên là phải học và thực hành kỹ lưỡng lắm, thì tới lúc cái tiếng Phật nó rõ lắm, rồi cái tâm nhớ Phật bắt đầu nó hình thành, từ từ nó rõ ràng ở trong lòng, nó rõ ra A Di Đà Phật. Khi mình đọc vậy đó mà cái tâm nhớ Phật nó chưa được đó, không sao, cứ 5-3 câu từ từ viết cái tâm lại, thì cái ý niệm về Thế Tôn đó nó hiện ra trong tâm theo cái tiếng đó. Cái đó gọi là công phu, mình giữ nó. Khi nào mà mình làm được cái đó, có nghĩa là mình đã có, giống như mình đã bước được một bước đi vậy đó, thì mình như vậy thì vọng tưởng nó không xen vô. Mình cứ từng câu Phật hiệu làm vậy, làm thế mà nó được 5-3 phút vậy đó, thì vọng tưởng nó liền tan hết, nó vô tâm không được nữa, nó tan. Thì cái bao nhiêu cái pháp hỷ, bao nhiêu cái niềm vui nó ở đó. Khi nào vọng tưởng nó nhập á, nó đánh mình thì liền dùng cái công phu đẩy nó ra. Thì cứ làm vậy hoài, ngày tháng trôi qua thì mỗi ngày thì cái tâm nó mỗi sáng hơn, nó thanh tịnh hơn, phiền não nghiệp chướng nó bớt một chút. Cứ làm vậy hoài thì đến lúc nào đó thì hết phiền não thì thanh tịnh và vãng sanh. Còn nếu mà không có nắm phương pháp được, nó cứ mờ mờ, nó cứ niệm nó không có rõ giống vậy, không cố gắng, thì 5-3 năm nhìn lại mình cũng vậy thôi, không có tiến bộ gì hết. Mà không phải vậy mà phiền não nó còn nhiều hơn nữa. Từ mỗi ngày mà không có tu đó thì phiền não nó nhập vô thêm một chút, từ nó quay chúng ta vậy đó. Ngày nào không có tu hành, ngày đó là tăng thêm một chút buồn. Chân hiếu thì biết được phương pháp tu hành, không phải là người tu giỏi, phải chờ thời gian nữa, phải thêm. Thì phương pháp tu đã biết đó thì nhất định có lúc nào đó dẹp hết những cái loạn tâm này trong lòng, thì sẽ thành người giải thoát. Như lời của các ngài dạy vậy, chúng ta biết phương pháp thì để dẹp cái phiền não, dẹp hết phiền não thì không có gì để bàn, đâu có cần phải nói gì nữa, đúng không? Cuộc sống có vui có buồn, có sướng có khổ, có tiền không có tiền cũng sao không có gì hết á, bình thường lắm. Người mới phát tâm học đạo, nói chung vọng tưởng rất nhiều đó. Nè, chúng ta mới phát tâm tu thì vậy. Rồi khi ngồi đó thì chân rất là đau, giống như là không quen ngồi nửa tiếng mà nó đau. Đau, nó đau lên tới lưng luôn đó, đau chân. Chân cẳng thường đau nhất, và trong tâm thì mờ tối, không biết phải niệm Phật sao mới đúng. Đó là người mới tu, đúng như vậy phải không? Nghĩa là ngồi chung với chúng thì mình bị đau, mà trong tâm mờ tối, suy nghĩ suốt ngày cứ vòng vòng những cái niệm này rồi niệm kia, rồi hết chuyện này tới chuyện kia, nó cứ dính ở trong lòng mình đó, nó dính chặt như vậy. Đó là người mới tu. Nếu chúng ta tu 20 năm rồi mà dậy nữa đó thì cũng gọi là người mới tu, chứ không có phải 20 năm. Nếu chúng ta tu tới 70 tuổi rồi mà cũng như vậy đó thì cũng còn là người mới tu. Không có phải là tu lâu, tại vì người mới tu mới bị vậy. Người tu lâu không có phải vậy. Cho nên nếu chúng ta không có tu, có nghĩa là không có ra khỏi cái đám này, không thể nào thoát được cái chuyện là ngồi là nó suy nghĩ mong mong mong, nó suy nghĩ hoài. Cho nên chúng ta không có phương pháp á, thì cứ như vậy cho tới ngày chúng ta già rồi chúng ta chết cũng là như vậy. Cho nên là cần phương pháp, học phương pháp xong rồi chúng ta tiến từng bước vậy. 5-10 năm rồi nó xa lắm, tâm thanh tịnh lắm. Tâm thanh tịnh lắm thì chân hiếu nói lại chắc như vậy đó. Tại vì mình đi qua mình sẽ thấy nó tiến bộ nhiều lắm. Ngài mới nói đó, thật ra đó, phải có tâm rất là tha thiết về cái chuyện sanh tử. Nếu mà có tâm tha thiết cầu vãng sinh đó, thì mới giải quyết được cái đám này. Người không tha thiết đó, không nhớ Phật được, niệm Phật không làm được, không có để tâm được. Phải có cái lòng chân thật cầu giải thoát thì mới có thể làm được cái chuyện này. Chỉ có cái tâm tha thiết về sanh tử, cứ bám chặt vào hồng danh, từng câu Phật hiệu, đừng có bỏ tâm đi chỗ khác, để tâm ở đó. A Di Đà Phật, cái tâm nó phải theo cái chữ như vậy. Không có cho nó chạy ra thì những cái vọng tưởng nó không có vô không vô mà nó phá hoại mình được. Bám chặt vào Phật hiệu, không có phân biệt là tôi đang làm việc hay là tôi đang đi hay tôi đang đứng gì hết. Từ hồi sáng cho tới tối luôn luôn để tâm trong cái danh hiệu này. Đó. Người mới phát tâm là vậy. Còn người lâu đó, nó ở trong đó không có ra rồi. Giống như người tu lâu đó, tiếng Phật ở trong lòng không có dứt được, người ta cứ ở đó người ta hạ thủ. Còn mình chưa quen, phải để tâm, phải để tâm ở chỗ tiếng Phật, không có được rời ra. Nếu rời ra thì vọng tưởng nó xâm nhập, thì không biết chừng nào mới thanh tịnh. Mà cái tâm mà để trong tiếng Phật thì Ngài ví dụ như là ánh trăng thu bằng vật rõ rõ ràng ràng, có nghĩa là cái sự chú ý đó phải rất là rõ, rất là trong sáng, không có mờ. Nếu mà cái tâm để ý trong cái tiếng Phật mờ đó thì một là buồn ngủ, hai là suy nghĩ. Cho nên chữ nào cũng rõ, câu nào mình cũng làm cho nó tròn sáng. Như ánh trăng thu vằng vặc rõ rõ ràng ràng, không có bị hôn trầm, cũng không có bị suy nghĩ trạo cử. Thì tại sao mà không có thành tựu được? Rồi Ngài mới nói là nếu mà để tâm trong tiếng Phật đó, mà cái sức ít quá hoặc là không có chặt á, lơ lỏng quá, giống như A Di Đà Phật, để tâm chữ A, chữ Di chữ Đà là mờ rồi đó, vậy đó. Rồi 2-3 câu nó mờ đó thì bắt đầu buồn ngủ. Thì khi buồn ngủ đó nó sẽ xâm nhập vô tâm mình. Thì Ngài nói lúc buồn ngủ thì phải mở mắt lớn, mở mắt rất là to ra, mở mắt thật to ra thì tinh thần từ từ nó sẽ phấn chấn. Có nghĩa là khi buồn ngủ thì không được nhắm mắt nữa. À, khi mà buồn ngủ mà mở mắt rồi nới rộng dây lưng rồi đó thì tinh thần nó trở lại đó. Khi ấy cái tiếng Phật này đó, đừng có để tâm nhẹ quá, thì tại vì mình để tâm nhẹ quá cho nên nó mới buồn ngủ, mà cũng không được dùng bao nhiêu tinh thần mà tập trung, nếu như vậy thì lại nhức đầu. Thì cái này ngày nào mình cũng nói, để mình dụng công là mình đụng nó thôi, lúc nào mình cũng đụng nó. Khi mà cái tiếng Phật mà mình đã tập trung được rồi đó, mà đã có lòng nhớ Phật được rồi, cái đó là công phu. Thì nếu mà làm được cái đó một câu đó thì lấy cái đó làm chuẩn, phải làm cho được một câu hai câu là ý niệm về Thế Tôn ở trong lòng mình phải có, và cái tiếng Phật nó rõ. Khi mà làm được như vậy đó, 5-7 câu mà nó được liên tục, câu nào cũng rõ, câu nào cũng có ý niệm về Thế Tôn trong đó đó, thì lúc đó đó thì để tâm rất là tự nhiên, đừng dùng sức nữa. Tại vì mình phải dùng một chút sức để mà làm cái chuyện này, làm được 5-3 câu cho nó liên tục. Khi liên tục rồi bỏ hết, để tâm tự nhiên, thì Ngài nói đó là sẽ một cái mảnh thanh tịnh tràn khắp trong tâm, nó sẽ hiển lộ. Tại vì lúc đó mình dùng sức nữa thì nó mới thanh tịnh. Mình dùng sức là mình mệt nữa, cho nên lúc đó buông ra. À, thầy như vậy, phải buông nó ra. Buông nó ra thì cái tiếng Phật và cái lòng nhớ Phật nó đang giống như có cái đà 5-3 câu, thì phiền não nó mới xâm nhập. Khi nó xâm nhập, mình biết cách rồi, mình làm lại từ đầu. Mình đã niệm rõ và là nhớ Phật lại, để lấy cái đà tiếp đi một cái đoạn đường nữa. Cứ như vậy đó thì, cứ như vậy làm, nó làm riết, nó thành thói quen, thì không có cái gì vô tâm được hết. tâm ta chỉ Phật và mình hết, tiếng Phật và Thế Tôn hết rồi. Cái đó gọi là tu hành. Nếu để tâm tự nhiên thì chỉ còn một mảnh thanh tịnh tràn khắp, thân tâm rất là sảng khoái. Vì không có dùng sức nữa thì nó mới được vậy. Nếu nó không để tự nhiên á thì là không có sảng khoái, cũng không có thanh tịnh gì được. Lúc mình nó thanh tịnh, mình nó sảng khoái vậy đó, cái tiếng Phật và lòng nhớ Phật đừng để cho mất. Có nghĩa là mình phải mình lơ là nó vậy đó, nhưng mà phải để ý một chút, khi vọng tưởng nó phá liền phải biết để mà lấy lại. Còn nếu mà không có để ý đó, có thể nó lạc vào cái chỗ không vọng, không có suy nghĩ, cũng không có nhớ Phật, mà nó mơ mơ màng màng. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật mà dùng sức thô quá, chữ câu gì nó không có rõ gì hết, nó lộn hết, hoặc là niệm nó thô thiển quá, thì tất cả vọng tưởng từ đó mà nó theo. Cái này là phương pháp tu hành. Mình thô quá thì vọng tưởng nó sẽ vòng vòng trong tâm. Mà khi mà vọng tưởng đã vào tâm rồi đó thì Ngài nói chịu thua, điều phục không được. Mình lấy cái này mình đè thì cái anh kia nổi dậy. Nó không có cách nào mà trị được. Tại vì cái phương pháp bên đầu nó không làm được rồi, cho nên nó nhập vô thế giới vọng tưởng rồi. Cái niệm này với cái niệm kia nó chen vô trong đó. Tự gì á, sức định không còn nữa, giống vậy. Cái chú tâm vào tiếng Phật không đúng pháp rồi, thì não đã khởi dậy rồi thì không có để yên, nó không có yên được, tâm mình không yên được. Rất là khó khăn để điều phục, thì nó là khó lắm. Tại vì không biết phương pháp, không biết cách thì vậy đó, nó khó lắm, nó tâm không thể an tịnh được. Cho nên Ngài nói đó là vi tế quá thì buồn ngủ, mà thô thiển quá thì trạo cử bất an. Cho nên Ngài nói là phải dung hòa, là trong thô có vi tế, trong vi tế có thô, thì mới nắm vững được cái sự thanh tịnh này. Chúng ta niệm Phật thì không nên giữ câu niệm Phật ở trước ngực. Tại giữ câu niệm Phật trước ngực thì sẽ bị bệnh đau ngực. Không được đè cái câu niệm Phật xuống bụng, đè xuống bụng thì bụng sẽ bị phình to, dễ sanh nhiều bệnh tật. Nếu mà để câu niệm Phật trong đầu thì nhức đầu. Có nghĩa là rất tự nhiên. Nếu như mình nói âm thanh gì, âm thanh mình đâu có chỗ nào, mà đã có âm thanh được rồi, cần gì phải để chỗ nào. Chứ mình nói chuyện á, lúc mình nói có để cái tiếng nói chuyện này ở đâu đâu, vẫn nói ra âm thanh, miễn có âm thanh được rồi. Nhưng mà phải nhất định phải để nó chỗ chán, hay để đâu, để chỗ nào nó đau đó, để dưới bụng nó phình bụng đó. Cái này là tổ sư mà, Bồ Tát dạy mà. Cho nên khi người ta nói gì không để chỗ nào, không biết đường nào mà chú tâm. Như các vị nói chuyện có để đâu đâu, sao nói chuyện được. Cho nên là bình thản, nhẹ nhàng, không có phải đặt nó nhất định là ở đâu. Nhiều người cứ quán nó chạy ra sau lưng, chạy không phải. Nếu mà như vậy nó đau hết cái người rồi. Không, nó phải tự nhiên lắm, nó không. Cái này nói thôi, nhưng mà nhiều khi mình nghe nhiều mình sợ, mình nghĩ mình đừng có để đâu, nó lại dính một chỗ nào đó. Không có để tâm nó đâu, cứ bình thản, cứ nghe tiếng Phật của mình, giống mình đang nói chuyện vậy. Đầu tiên quan trọng nhất khi dụng tâm là tâm bình khí tĩnh đó. Là thêm nữa, là quan trọng nhất là tâm bình. Nếu như mà chúng ta có sao động, có loạn động đó, nhất định là không phải phương pháp rồi. Còn khí lực chúng ta phải định tĩnh, không có rộn ràng, cũng không có mơ màng. Người phải giữ vậy thì mới gọi là cái người biết tu. Tâm bình khí tĩnh. Nếu cái này Ngài Hư Vân nhắc nhiều lắm. Tại vì cái sức định và cái sự bình hòa trong người, và người tu đúng nó sẽ hiển lộ ra. Người không biết không có làm được mấy cái này, thô thiển lắm, nó phiền nhiều lắm. Cho nên chúng ta tập từ từ thì nó sẽ thành như vậy hết. Rồi cái danh hiệu Phật và cái lòng nhớ Phật, giữ nó như là con gà ấp trứng vậy. Nếu mà hơi ấm tan thì không thành gà con. Có nghĩa là chúng ta phải giữ hoài, như là con mèo rình chuột vậy. Lúc mà cái công phu đã thuần rồi đó, thì tự nhiên là thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Là tiếng Phật và lòng nhớ Phật đã thuần thục rồi, nó đã hiện tiền trong lòng rồi, thì là cái sự giải thoát lúc đó sẽ thành tựu trong cái đường công phu này. Còn bây giờ chưa thì là người mới phát tâm tu hành, vọng tưởng rất nhiều, chân cẳng thường bị đau nhất. Đương nhiên người mới tu thì không thể nào so với những người tu lâu được. Đương nhiên vậy, và những người tu hành lâu năm thuần thục lắm, họ biết cách hết, giống như họ học hết những cái thứ này để họ dụng tâm, tâm họ định tĩnh. Nhưng mà các vị đừng có cố gắng, đừng có lo gì hết, cứ từ từ mà tiến. Thời thời khắc khắc đều dụng cái công phu, điều tu như vậy, đừng có so sánh mình như là người mới, người cũ gì hết. Đương nhiên những người lâu thì người ta thuần hơn. Cũng như là mài đá lấy lửa vậy, biết phương pháp rồi sẽ làm được ra lửa. Học được phương pháp là phải có duyên lành, phải có đồng thành, rồi lại được gặp nữa. Chứ không mấy không học được. Nên các vị cũng có duyên lắm. Hy vọng là nắm vững nó rồi tu.